trụ vương còn lại nghiệm dựng phụ chi phúc, nghĩa là xét nghiệm bụng dạ của người phụ nữ mang thai. Vua trụ cho bắt một sản phụ rồi mổ bụng cô ta ra xem coi thai ấy là trai hay gái. Đó cũng là lúc trụ vương và đắc kỷ đứng trên lầu đài nhìn ra ngoài, thấy một sản phụ mang cái bụng to đi trên đường. Đương thời người phụ nữ ít đi ra ngoài đường, thế cô này đi ra ngoài đường lại gặp phải một việc không kiết tường nên bị trụ vương trông thấy. Vua hỏi đắc kỷ: người phụ nữ kia mang bụng to như vậy, ai khẩn nói cô ta đang mang thai con trai hay là con gái? Nếu ai khẩn biết được là trai hay gái thì ái khanh là thần phi,
là con trai.
Trẫm không tin, ái khanh có gì chứng minh là con trai không?
Bệ hạ bắt người phụ nữ ấy rồi cho lấy dao mổ bụng cô ta ra sẽ biết ngay là trai hay gái chứ gì.
Trụ vương làm y vậy, quả nhiên là con trai, nên vua lại không ngớt khen ngợi đắc kỷ: ái khanh là thần, đúng là thần rồi.
Còn có rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Vua trụ thường sát hại nhân dân, tàn sát trung thần. Các chư hầu nghe những hành vi của vua như vậy đều bỏ đi, không ủng hộ vua nữa. Dân chúng nghe như vậy đều rất oán hận mà không dám nói. Đương thời Tây Bá là Chu Văn Vương phát khởi chánh trị, thực hiện nhân từ, thi hành chính sách thuế má vừa phải, nên nhân dân an cư lạc nghiệp, cơm no mặc ấm, sáng làm chiều nghỉ, đào giếng lấy nước uống, canh tác để ăn, sinh hoạt rất vui vẻ. Vua Trụ Vương là vị bảo chúa, Văn Vương lại nhân từ, nên nhân dân đều nương theo Văn Vương, nói rằng Chu Văn Vương là vị vua nhân hậu, biết cai trị đất nước. Vì thế mọi người đều dời qua lãnh thổ của Văn Vương. Do đó trong 3 phần thiên hạ mà 2 phần đã thuộc về Chu Vương rồi, nhưng Văn Vương vẫn triều phục Trụ Vương. Tại sao? Vì ông giữ nghĩa tiết quân thần nên phải ủng hộ đế vương của triều Ân là vua Trụ. Tiếc thay, đến đời Chu Võ Vương, Võ Vương không thể nhẫn được nữa, nên vì thương dân đã thống lãnh chư hầu phạt tội vua Trụ. Dân chúng phản vua Trụ, thân thích xa rời vua, người hiền bỏ đi. Trụ Vương dùng gian thần, thiên hạ đại loạn. Lúc Võ Vương phạt Trụ, binh không nhuốm máu, đến bất cứ chỗ nào quân binh cũng đều tự đầu hàng, hễ đánh là thắng, hễ tiến công là vươn tới. Nhưng trong thư kinh nói huyết lưu phiêu sử là máu chảy trôi chảy, ý nói Võ Vương giết người, máu chảy có thể khiến cho cái chảy sắt nổi lên. Cho nên Mạnh Tử nói:
xin xin sư tài quân vũ sư vũ yêu vũ thông biên thứ 2, 3 ở gì.
Tận tín thư tắc bất như vô thư, Ngô Ư Võ Thành thủ nhị tam sách nhi dĩ hỷ. Nghĩa là tin hoàn toàn vào sách thì chẳng bằng không có sách còn hơn. Tôi chỉ đề cử 2-3 kế sách thành công của Võ Vương mà thôi. Tại sao? Vua Trụ là ông vua bất nhân nhất, vua Võ lại là vị nhân ái nhất. Nếu lấy nhân từ phạt bất nhân từ thì làm sao máu chảy nổi cái chày chứ? Cho nên những gì viết trong sách có lúc như diễn tả quá đáng. Lúc này Trụ Vương biết dân chúng của mình làm phản, người thân tín đã xa lìa, mất hết thế lực, bèn mặc ngọc bào đến lộc đài tự thiêu chết. Triều đại nhà Ân trải dài hơn 600 năm, đến đây là diệt vong. Lời bình: bối bạn tổ đức, vong khước dân sanh, độc phu chuyên chính, ban phân ly băng, đắc kỷ ngộ quốc, xã tắc đồi khuynh, thương thang cơ nghiệp, ư thị cáo chung. Nghĩa là đi ngược tổ tiên, quên đi nhân dân, tự mình chuyên chế, chư hầu ly tán, đắc kỷ hại nước, nghiêng ngửa quốc gia, cơ nghiệp nhà thương, đến đây chấm dứt. Bối bạn tổ đức, vong khước dân sanh,
nghĩa là vua trụ đã phản bội lại đức hạnh của tổ tiên, tức bội phản Thương Thang Vương. Thương Thang Vương thì lấy tội của dân chúng làm tội của mình, khẩn bạch với Thượng Đế: thỉnh Thượng Đế hãy quy tội của dân chúng cho mình ông, và nguyện ban bố công lao của ông cho dân chúng. Trụ Vương thì làm ngược lại, là quên hết tánh mạng của nhân dân, lấy sanh mạng của nhân dân ra làm trò đùa, cuối cùng khiến thiên hạ Triệu Ân bị diệt vong. Cho nên nói là vua trụ phản bội tổ đức. Độc phu chuyên chính, ban phân ly băng, nghĩa là độc phu là riêng mình ông, không có người nào khác hộ trì ông. Bởi vì độc phu không ai hộ trì, cho nên ban phân ly băng, đất nước phân tán, quốc gia đại loạn. Đắc kỷ ngộ quốc, xã tắc đồi khuynh, nghĩa là đắc kỷ mê hoặc thiên hạ của Thương Thang Vương, nên xã tắc đều không còn. Thương Thang cơ nghiệp, ư thị cáo chung, nghĩa là Thương Thang Vương tạo cơ nghiệp ban sơ, trải qua hơn 600 năm, đến đời Trụ Vương là chấm dứt. Lại có kể rằng, vô tài bất túc dĩ tế gian, bạo quân do lai bối địa thiên, tàn hại chưng dân ly thủy hỏa, tru lục hiền giả thủ tâm can, chúng bạn thân ly nịnh nhân cận, nhất hô quần ứng văn võ xương, đức giả cư tri thống thiên hạ, bác bách xuân thu vạn vạn niên. Nghĩa là tài không đủ, khó làm gian tế, bạo quân do nghịch với đất trời, tàn hại nhân dân sống lầm than, giết vị trung hiền lấy tim gan, thân tín xa rời gần kẻ nịnh, nhất hô dân ứng theo văn võ, bậc có đức thống trị thiên hạ 800 xuân thu muôn vạn năm. Vô tài bất túc dĩ tế gian, nghĩa là từ xưa đến nay các đại gian thần thường đều rất thông minh, đều có chút ít tài năng, giống như Dương Chu, Mạc Địch đời Chiến Quốc cũng rất thông minh, những gì họ nói đều rất có đạo lý. Lúc Khổng Tử làm quan Tư Khấu cho nước Lỗ, trước tiên đã giết Thiếu Chánh Mão để mở đầu việc trị tội. Tại sao? Bởi ông ta ngôn ngụy nhi biện, kế xú nhi bác, đa mưu xảo nguyệt. Những lời ông nói là giả dối, như ông nói giống y như thật. Ông không nghĩ về chỗ tốt của người, mà chuyên môn kể cái xấu của họ. Đây gọi là kế xú nhi bác. Khổng Tử thấy ông ấy như vậy, bèn nghĩ, nếu lưu giữ người như hắn ta ở đời, nhất định sẽ nguy hiểm cho xã tắc, nguy hại cho xã hội, cho nên mới giết chết ông ấy trước hết. Trụ Vương rất có tài cán và thông minh. Những gì người thường không hiểu, không nhìn ra, ông đều thấy rõ. Ông rất biết tâm lý của người. Tuy có tài năng, nhưng ông cũng giống như Tào Tháo là gian manh, Đổng Trác là độc ác, và Vương Mãn thì lợi hại. Các gian thần như Tần Cối đó, họ đều có đầy đủ bản lãnh, cho nên nói nếu vô tài sẽ không đủ sức làm gian tế, tức là không đủ tài năng, sẽ không sao làm nên các sự tình xảo nguyệt. Tế là giúp đỡ, tức là trợ giúp ông làm điều gian trá. Ông vốn thông minh, những gì người ta không biết, nhưng ông lại biết. Cho nên Lão Tử nói, đại đạo phế có nhân nghĩa, trí huệ xuất có đại ngụy. Nếu quả thật xuất hiện người có trí huệ, ta mới nhận ra kẻ đại ngụy, ngụy quân tử. Cũng như phải thông minh tài trí lắm mới có thể làm đại gian thần, làm kẻ đại hư ngụy. Lại nói, lục thân bất hòa, hữu hiếu từ, quốc gia hỗn loạn, hữu trung thần. Đây đều là nhất chánh, nhất phản, nhất hảo, nhất hoại. Nghĩa là hễ có chánh, tức có tà, và có tốt, sẽ có xấu. Cho nên Lão Tử lại nói, họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục. Có nghĩa là họa là chỗ dựa của phước, phước là chỗ dựa của họa, mà nêu rõ nghĩa lý bên trong nhau. Lại cũng giống như con người, tướng mạo bên ngoài trông rất mỹ miều. Nhưng hướng vào trong thì nếu như không phải là mũ thì là máu, lại còn các thứ ô trượt dơ bẩn, nhiều đếm không thể hết. Như trong bụng con người thì không biết có bao nhiêu là vi trùng. Các vị thấy có dơ bẩn không? Đa số con người nhìn ở phía ngoài thấy đẹp đẽ, nhưng bên trong thì cấu bẩn. Cũng có người bên trong xinh đẹp, nhưng bên ngoài lại nhơ nhuốc, như đầu không chải, mặt không rửa, cũng không thoa son, đánh phấn. Thấy rất dơ bẩn lôi thôi, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, đều không có gì là tư dục tạp niệm, mà thuần khiết, thanh tịnh, không nhiễm trần lao, vạn lự đều không. Nhưng người ta không nhận thức ra sự trong sạch ở bên trong, cứ tưởng túi da hôi thối này là mỹ miều, đó đều là giả cả. Cho nên bên trong nếu thật sự thông minh, trí huệ, thanh tịnh, không có nhiều vọng tưởng dục niệm, thì đó mới thật sự là mỹ miều. Bạo quân do lai bối địa thiên, nghĩa là vua tàn bạo đã phản bội trời đất, tức là đi ngược lại ý thích sanh đức của trời đất. Cũng vì ông háo sát, mà háo sát thì tương phản với chánh thiện háo sanh. Cũng như sát sanh và phóng sanh là trái ngược nhau. Tàn hại chưng dân ly thủy hỏa, nghĩa là ông tàn hại dân chúng, khiến bá tánh sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, khổ cực lầm than. Tru lục hiền giả thủ tâm can, nghĩa là ông khiến tỷ can móc tim ra, cũng giam kỳ tử vào ngục tù. Về sau triều Chu phái kỳ tử tới Triều Tiên, Triều Tiên trước kia cũng thuộc Trung Quốc. Chúng bạn thân ly nịnh nhân cận, nghĩa là trụ vương bạo ngược tới cực điểm, cho nên dân phản, thân tín xa rời, dân chúng đều phản đối ông, người thân thuộc cũng xa lìa ông. Một số phụng thừa nịnh nọt, xàm ngôn a vua nịnh thần thì tiếp cận ông, cũng vì thế mà ông mất hết lòng dân. Nhất hô quần ứng văn võ xương, nghĩa là vì trụ vương làm mất lòng dân, còn Chu Võ Vương được lòng dân, nên vua Chu Võ chỉ cần lên tiếng hô hào, chúng ta cùng nhau đến phạt tội trụ vương được không? Tức thì chư hầu liền hưởng ứng nói được, và đều đến phạt tội vua trụ. Văn Vương cùng Võ Vương hưng khởi nước nhà trở nên hùng mạnh. Đức giả cư chi thống thiên hạ, nghĩa là người có đức sẽ giữ vững thiên hạ, ai không đức thì mất cả giang sơn. Bát bách xuân thu vạn vạn niên, nghĩa là triều Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại dài nhất Trung Quốc. Dân chúng nói vạn vạn năm đều là sinh tán triều Chu. Tại sao nhà Chu được duy trì lâu dài như vậy? Bởi vì nhà vua có đức hạnh. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 19 tháng 9 năm 1987.